Ma Long Phiên Thiên, chương 685, bắt gian tại giường, góc truyện audio.com. Phong Liệt theo thiên tử tới một tòa tẩm cung tráng lệ đẹp mắt, cách đó không xa trên đường chứng kiến cao thủ Diệp gia nhiều như mây, vô số thị nữ theo hầu, nghiễm nhiên đây là hình ảnh đại gia tộc cường thịnh, tất thảy ánh mắt đám người nhìn về phía Phong Liệt đều toát lên vẻ hiếu kỳ, nhỏ giọng nghị luận. Rất nhanh, hai người liền tiến nhập tầm cung, Diệp Thiên Tử vung tay ra hiệu mấy chục gã nô tài lui ra ngoài, dẫn Phong Liệt tiến nhập khuê phòng của chính mình. Tầm cung của Diệp Thiên Tử được bố trí rất tao nhã lịch sự, màn chướng màu hồng tràn đầy phong cách, chỗ nào cũng có một bồn linh mộc hoa chân quý, hương khí lan tỏa bốn phía. Phong Liệt hiếu kỳ qua sát chỗ nơi ở nữ nhân của chính mình, trong lòng bất giác toát lên vài cổ tâm tử kiềm diễm. Thật không ngờ, nguyên bản Diệp Thiên Tử mừng rỡ dẫn hắn tới tầm cung, liền lầm bầm buông cánh tay hắn ra, ngồi trên giường nhỏ, chỉ chừa cho hắn cái bóng dáng mỹ lệ. Ngoài, Phong Liệt nhìn tư thế này của thiếu nữ, lại không biết chính mình biểu hiện trước đó khiến giai nhân tức giận, hắn ngượng ngùng sờ sờ mũi tiến lên cười cười nói. Thiên Tử, khiến nàng chịu ủy khuất, ta không nghe, Diệp Thiên Tử hầm hừ nói. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN nếu như hồ ly tinh Lý U Nguyệt kia muốn thành thân với ngươi, e là ngươi sớm đã đồng ý. Đến đây ngươi lại khước từ, rõ ràng là, a hát, lưu manh. Diệp Thiên Tử đang quay lưng về phía Phong Liệt ủy khuất nói, nhưng đột nhiên cảm thấy đôi bàn tay to lớn từ phía sau thò ra thập phần chuẩn xác đặt trước bộ ngực mềm mại của chính mình, nàng sợ tới mức thân thể mềm nhũn, không kiềm chế được kêu lớn một tiếng, nhưng không trốn tránh. Dần dần, tùy ý để đôi bàn tay to lớn tác quái, đôi má thiếu nữ phiếm hồng, thổ dốc ồ ồ, đôi mắt đẹp cơ hồ muốn nhỏ lệ. Đại đa số địa phương trên đại lục Long Huyết bốn mùa đều giống như mùa xuân, không khí ôn hòa không nóng không lạnh, trên thân thể Diệp Thiên Tử vẻn vẹn chỉ mặc bộ y phục màu tím vô cùng mỏng manh. Không Liệt không muốn giải thích nhiều, trực tiếp dùng đôi bàn tay an ủi tia bất mãn trong lòng giai nhân, y phục ngăn cách đầu ngón tay Phong Liệt nhẹ nhàng tiếp xúc đỉnh hai tòa sơn phong gồ lên. À hát, không. Không nên, sau khi chạm vào thân thể giai nhân mềm mại gần như vô lực nhất thời gả vào trong lòng Phong Liệt, tiêu oán niệm trong lòng nhất thời bay lên chín tầng mây. Nghe giọng nói giai nhân vừa cự tuyệt lại vừa hoan nghênh, Phong Liệt giống như ăn chục cân xuân dược, đại thương rất lâu chưa từng vận dụng bành trướng thành lớn dường như muốn phá tan quần áo dính chặt vào đôi mong giai nhân. Không, Phong Liệt, đây là ban ngày, không, không thể làm như vậy. Thân thể giai nhân khẽ run lên, thanh âm đáng thương nhỏ nhẹ cầu xin nói. Bất quá, đối mặt với thiếu niên lâu ngày không bạo phát, thanh âm cầu xin này tựa hồ không chút tác dụng, ngược lại tăng thêm vài phần kích thích. Khà khà khà, nếu như chỉ có thể làm chuyện này vào buổi tối, như vậy Bạch Nhật Tuyên Dâm chẳng phải không có đất dụng võ sao, nương tử, nàng chiều ta đi. Xa cách thắng tân hôn, 7 năm xa cách càng thôi động lòng người. Phong Liệt hít sâu một ngụm lương khí, mang theo vẻ mặt dâm đãng cười cười, sau đó vịn thân thể của giai nhân quay ngược lại, nhẹ nhàng đẩy nàng xuống giường. Sau đó, hắn dồn nén hỏa diễm trong lòng, cởi từng chiếc khuy áo trên bộ y phục màu tím, nhẹ nhàng chút bỏ y phục, cởi chiếc yếm hoa sen hồng nhạt, chằm chằm nhìn đôi. Góc truyện audio.com, mắt lóng lánh đầy e thẹn của giai nhân, chậm rãi cúi người ngậm lấy đỉnh sơn phong phấn hồng đã lâu, nhẹ nhàng gặm nhấm, môi dính lưu hương, tuyệt vời khó tả. Giai nhân tựa hồ biết phản kháng cũng vô dụng, cảm thấy khó xử che đôi má lại, để Phong Liệt tùy ý hành động, thân thể giai nhân mềm mại thỉnh thoảng khẽ run lên, cắn chặt răng, kìm nén tiếng kêu rên rỉ trong cổ họng. Thời gian dần trôi qua, Phong Liệt khó có thể kìm nén hỏa diễm trong lòng, tâm ý nháy động thu hồi y phục do bổn nguyên thần đồ hóa thành, toàn thân cường tráng trần như nhộng, nhẹ nhàng đè xuống. Sau đó, tiếng thở dốc dụ người và tiếng thân thể chạm vào nhau phiêu đãng trong gian phòng, thật lâu không thôi. Ngoài cửa tầm cung, một thiếu nữ tuyệt sắc mặc bộ y phục thiên điệp màu trắng đi tới, khuôn mặt thiếu nữ đẹp như họa, khí chất cao quý yêu nhã, có mị lực làm chúng sinh điên đảo, khiến người khác trông thấy liền yên mến, chỉ là lúc này, trên trán thiếu nữ mơ hồ toát lên tia phẫn nộ. Đại tiểu thư, thấy thiếu nữ kia đến, một đám thị nữ ngoài cửa liền chạy theo rối rít thi lễ. Các ngươi sao đều ở bên ngoài, thiên tử đâu? Thiếu nữ này liền nhướng đôi mày thanh tú, liếc mắt nhìn mười mấy ả thị nữ hỏi. Toàn bộ đám thị nữ đều khẽ ngưng động, cuối cùng một ả thiếu nữ dung mạo xuất chúng khom người nói. Bẩm đại tiểu thư, nhị tiểu thư và cô gia đang ở trong đó, sai chúng ta ở bên ngoài hầu hạ. Cái gì, cô gia, phụ thân ta đồng ý Phong Liệt cầu hôn rồi sao? Đúng vậy, chuyện hôn sự này đã định, gia chủ đại nhân đã tuyên cáo toàn tộc. Thị nữ kia cùng kinh trả lời. Sắc mặt Diệp Thiên Quyền có chút bất ngờ, lúc trước nàng bị Phong Liệt khi dễ trước mặt chúng nhân, xấu hổ phẫn nộ muốn chết nhưng không có cách nào rửa hận, khó chịu nàng một mình chạy tới hậu viện bí cảnh trung tu luyện chiến kỹ hơn nửa ngày, thực sự nhận được tin tức. Ngay lúc này, đôi mắt đẹp của nàng mơ hồ ẩn chứa tia giận dữ. Hừ, không ngờ phụ thân ta lại đáp ứng nhanh như vậy, quả thực để tên tiểu tặc này chiếm tiện nghi. Không được, cho dù phụ thân đồng ý ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Đột nhiên, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại tựa hồ nhớ tới cái gì đó, hỏi. Thúy Hoàn, Phong Liệt và Thiên Tử hiện tại đang ở bên trong. Ngoài, đúng vậy, đại tiểu thư. Thúy Hoàn trả lời nói. Hừ, chuyện này thực không ra thể thống gì. Cho dù phụ thân đồng ý hắn cầu hôn, hiện tại hôn lễ chưa thành, hắn sao có thể tùy ý tiến nhập khuê phòng của muội muội? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Diệp gia chúng ta đâu còn mặt mũi. Diệp Thiên Quỳnh hừ lạnh, phẫn nộ tới cực điểm, nhưng trong đôi mắt đẹp ẩn chứa tia cười nhạt. Sau đó, nàng mang theo dáng vẻ tra xét tiến nhập tầm cung, lưu lại đám thị nữ tràn đầy dáng vẻ dò xét phía sau. Đại tiểu thư luôn luôn khiêm tốn có lễ nghĩa, hành sự cẩn trọng, ngày hôm nay sao vậy? Tựa hồ có chuyện tình gì đó nghiêm trọng, Thúy Hoàn kinh ngạc nói một câu. Hừ, Thúy Hoàn, người đã quên sao, 10 năm trước chuyện tình của đại tiểu thư và Triệu Thanh Lâm công tử không phải bị hủy hại trong tay nhị tiểu thư sao? Chuyện không chỉ có vậy. Ta vừa mới nghe Diệp Thuần nói, lúc trước đại tiểu thư tại tù thiên các bị nhị cô gia cho rằng là nhị tiểu thư tiến đến ôm chầm lấy chiếm hết tiện nghi. À hát, lại có chuyện này, chẳng trách, e là nhị cô gia sẽ gặp phiền phức lớn. Hừ, chuyện này không thể truyền ra ngoài, nếu không thanh danh của đại tiểu thư sẽ bị tổn hại. Đám thị, góc chuyện audio.com, nữ đang xì xào bàn tán ngoài cửa, bỗng nhiên trong tầm cung vang lên một đạo âm thanh ầm ầm. Bịch, 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 tiếng đập cửa bịch bịch vang lên một hồi, toàn bộ tòa tầm cung khẽ rung lên. Cách chương.